Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ Sáu ngày 26 tháng 1 năm 2024. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin người Úc lãng phí các thẻ quà tặng chưa dùng có trị giá khoảng 1,4 tỷ đô la. Theo dữ liệu mới từ website Sourcing Finder, người Úc đã lãng phí số tiền khoảng 1,4 tỷ đô la giá trị của các thẻ quà tặng. Hàng ngàn người Úc đã tặng hoặc nhận phiếu quà tặng trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh năm 2023, nhưng rất nhiều thẻ quà tặng trong số đó sẽ không bao giờ được sử dụng. Trang web Finder đã khảo sát hơn 1.000 người Úc để khám phá mức độ thật sự của việc lãng phí tiền vào thẻ quà tặng. Nhiều người Úc đã cảm thấy khó chịu vì không tìm thấy phiếu quà tặng khi cần dùng, và cuối cùng khi tìm thấy thì nó đã hết hạn. Cứ 4 người thì có một người tương đương với 4,9 triệu người Úc đã nhận được thẻ quà tặng và chưa bao giờ sử dụng thẻ quà tặng đó. Finder ước tính thẻ quà tặng khiến cho người Úc tốn kém 1,4 tỷ đô la mỗi năm, tương đương với gần 200 đô la tiền mặt bị lãng phí đối với mỗi cá nhân. Khoảng 1/5 những người được khảo sát không kịp sử dụng thẻ trước khi thẻ hết hạn, trong khi khoảng 5% người Úc là mất thẻ quà tặng. Những người học nghề có mục tiêu trở thành thợ điện ở thành phố Guanambo sẽ có thêm cơ hội được đào tạo sau khi trường Southwestern có thêm các phòng thí nghiệm công nghệ mới nhờ vào chính quyền lao động bang Victoria. Giám đốc phụ trách kỹ năng và dạy nghề TAFE, bà Gail Tierney, hôm 20 tháng 1 đã đến thăm trường Southwestern ở thành phố Guanambo, đồng thời công bố khoản tài trợ gần 1 triệu đô la để nâng cấp các phòng thí nghiệm và phòng hội thảo của ngôi trường này. Hãng tin Reuters cho biết, việc nâng cấp đã góp phần thúc đẩy chương trình đào tạo cấp chứng chỉ 3 dành cho thợ điện công nghệ điện tại trường Southwestern, cải thiện trải nghiệm học tập cho hơn 126 học viên. Tạo điều kiện dạy nghề cho nhiều người dân là điều cần thiết để giải quyết nhu cầu học nghề ở mức cao ở phía Tây Nam Victoria và lấp đầy khoảng trống về tình trạng thiếu kỹ năng tại nơi làm việc. Khoản đầu tư của chính quyền lao động cũng đã giúp trường Southwestern đưa ra các sáng kiến quan trọng để đào tạo cho học viên nữ trong ngành điện, vì học viên nữ chỉ chiếm 2% trong tổng số người làm việc trong lĩnh vực điện. Người lao động ở khu vực hẻo lánh Victoria sẽ có thể tiếp cận với nhà ở có mức giá hợp lý hơn với sự hỗ trợ từ chính quyền Allen. Hãng tin Reuters cho hay, giám đốc đặc trách phát triển khu vực hẻo lánh bà Gail Tierney hôm 19 tháng 1 đã đến thăm công viên Corroy Caravan Park, nơi có 5 cabin mới được xây dựng trong khuôn khổ của dự án Corroy Worker Housing. Nhằm hỗ trợ các ngành công nghiệp quan trọng trong khu vực hẻo lánh, các khoản trợ cấp trị giá 465.000 đô la của chính quyền lao động sẽ giúp cung cấp nhà cho thuê có giá hợp lý cho người lao động trong ngành xây dựng, nông nghiệp, người cao tuổi và chăm sóc sức khỏe. Kể từ khi được sử dụng vào năm 2022, các cabin tại công viên Corroy Caravan Park đã được sử dụng 95% công suất, giúp lấp đầy khoảng trống về tình trạng thiếu nhà ở cho người lao động ở địa phương. Các cơ sở này đã hỗ trợ chỗ ở cho 11 doanh nghiệp và tập đoàn khác nhau khi họ tuyển dụng lao động lành nghề cho các dự án ngắn hạn. Quá trình tiếp nhận thư bày tỏ sự quan tâm đối với quỹ hỗ trợ chỗ ở cho người lao động khu vực hẻo lánh kéo dài từ nay cho đến hết ngày 25 tháng 2 năm nay. Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết, hãy truy cập trang web rdv.vic.gov.au. Hãng tin Yahoo News đưa tin, hàng ngàn chiếc Tesla sang trọng trị giá tới 60.000 đô la một chiếc đã bị thu hồi do lỗi phần mềm ảnh hưởng đến vô lăng. Thông báo thu hồi đã ảnh hưởng đến tất cả những chiếc xe Tesla Model 3 và Model Y được sản xuất trong năm 2022 và 2023. Tổng cộng có 4.382 chiếc xe bị ảnh hưởng bởi lệnh thu hồi này. Thông báo thu hồi là do sự cố phần mềm khiến vô lăng trở nên khó điều khiển ở nhiệt độ lạnh hơn. Tuy nhiên, thông báo nêu rõ lỗi này sẽ không ảnh hưởng đến khả năng vận hành của xe. Chủ nhân của những chiếc xe bị ảnh hưởng nên liên hệ với hãng Tesla để đặt lịch hẹn kiểm tra và cập nhật phiên bản phần mềm xe. Ngoài ra, họ có thể cập nhật thủ công phần mềm của xe thông qua màn hình chính. Các mẫu xe bị ảnh hưởng có giá lên tới 61.900 đô la, trong đó một số xe Model Y có giá lên đến hơn 92.000 đô la. Giáo dục tốt hơn cho trẻ em và người trưởng thành cũng như can thiệp sớm đối với tội phạm trẻ tuổi là những biện pháp đã được nêu lên nhằm ngăn chặn vấn nạn lạm dụng tình dục trẻ em. Nhà tâm lý học Fiona Martin cho biết, trong khi có những quan niệm cho rằng trẻ em chủ yếu là mục tiêu của những kẻ hiếp dâm và những kẻ ấu dâm, thì một tỷ lệ đáng kể các vụ phạm tội tình dục là do những trẻ em và thanh thiếu niên khác gây ra. Tiến sĩ Martin, người thuộc nhóm chuyên gia về các mối quan hệ tôn trọng của chính phủ liên bang cho biết, sự gia tăng các vụ lạm dụng tình dục trẻ em do thanh thiếu niên gây ra được cho là do các em bị ảnh hưởng từ việc tiếp cận nội dung khiêu dâm trực tuyến và hình ảnh tình dục gây hại. Tiến sĩ Martin cũng cho rằng, việc có sẵn các hệ thống phù hợp để cho phép công khai và hỗ trợ là rất quan trọng, cùng với việc hướng dẫn cho những người trẻ tuổi cách xử lý nếu các em biết được việc bạn bè của các em bị lạm dụng tình dục. Nhà tâm lý học Martin nói thêm rằng, cần có thêm nhiều nguồn lực để hỗ trợ cho các nhóm đặc biệt dễ bị tổn thương, bao gồm trẻ em gái, thanh thiếu niên bị khuyết tật và học sinh thuộc cộng đồng người đồng giới. Hãng tin Premier đưa tin, cứ 11 việc làm ở vùng nông thôn Victoria thì chỉ có một việc làm tồn tại nhờ vào ngành du lịch. Vì vậy, chính quyền lao động đang đưa thêm nhiều dự án du lịch đến vùng nông thôn. Thủ hiến bang Victoria, bà Jacinta Allen và giám đốc đặc trách du lịch thể thao và các sự kiện lớn, Austin Demopoulos, hôm 19 tháng 1 đã đến thăm đài thiên văn Bendigo Planetarium hiện đang được thiết kế lại để công bố vòng trợ cấp mới nhất của Quỹ hỗ trợ du lịch. Quỹ hỗ trợ du lịch nhằm mục đích đưa ra những ý tưởng du lịch thú vị trong khu vực hẻo lánh và thúc đẩy đầu tư. Quỹ này cũng đã hỗ trợ phòng trưng bày nghệ thuật Bendigo Art Gallery và các dự án khác trên toàn tiểu bang. Vòng tài trợ mới nhất được công bố vào hôm 19 tháng 1 sẽ cung cấp số tiền trợ cấp lên tới 8 triệu đô la để xây thêm nhiều cơ sở hạ tầng du lịch và tạo ra thêm nhiều việc làm hơn. Các khoản trợ cấp từ 20.000 đô la đến 500.000 đô la sẽ được phân bổ cho các doanh nghiệp du lịch, các tổ chức phi lợi nhuận và người thổ dân. Các khoản tài trợ sẽ được phân phối theo hai luồng. Luồng đầu tiên sẽ hỗ trợ thử nghiệm ý tưởng về một dự án cơ sở hạ tầng lớn, chẳng hạn như nghiên cứu khả thi hoặc quy hoạch tổng thể. Luồng thứ hai nhằm tài trợ cho các gói thiết kế chi tiết, chiến lược tài trợ hoặc kế hoạch gắn kết cộng đồng. Ngày 26 tháng 1 là ngày để suy ngẫm, tôn trọng và tôn vinh. Tất cả chúng ta đều là một phần của câu chuyện. Trong ngày Quốc khánh Úc này, hãy đưa các em nhỏ đến quảng trường Fed xem các nhân vật của bộ phim hoạt hình Bãi biển Kangaroo. Sẽ có đồ ăn miễn phí, các hoạt động giải trí vui nhộn từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều, hoặc chuẩn bị một chuyến dã ngoại đến tòa nhà Quốc hội từ 10 giờ rưỡi sáng với các màn trình diễn nhạc sống, hoạt động cộng đồng và tham quan các di tích lịch sử. Suy ngẫm, tôn trọng, tôn vinh. Hãy truy cập australiaday.vic.gov.au. Được ủy quyền bởi chính phủ Victoria, Melbourne.
Trung tâm cấy ghép răng implant Nhân Tâm với thạc sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân tự hào là nha khoa đầu tiên ứng dụng công nghệ định vị trong cấy ghép implant, giúp quý khách hàng trồng răng an toàn, không đau, rút ngắn thời gian điều trị, có răng chỉ sau 1 giờ đồng hồ. Trung tâm nha khoa Nhân Tâm thực hiện quy trình implant đạt chuẩn quốc tế, bác sĩ tay nghề chuyên môn cao được đào tạo chuyên sâu về cấy ghép implant, giúp mang lại cho quý khách hàng một hàm răng hoàn chỉnh và ăn nhai thoải mái. Hơn nữa, khi cấy ghép implant tại trung tâm nha khoa Nhân Tâm, quý khách hàng sẽ được miễn phí đưa đón tại phi trường và khách sạn, miễn phí chụp phim panoramic và CT scan con beam. Chi phí khám và điều trị đều được minh bạch rõ ràng, đảm bảo quý khách hàng sẽ có một trải nghiệm hài lòng và thoải mái nhất. Địa chỉ duy nhất tại Việt Nam ở số 807 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Sài Gòn. Còn chờ gì nữa, hãy gọi 84845565678 để được tư vấn miễn phí cùng chuyên gia.
Nếu bạn về nhà và phát hiện tài sản của mình đã bị hư hỏng, hãy gọi số 131-444.
Nếu bạn bị mất trộm thứ gì đó trong xe của mình, hãy gọi số 131-444.
Nếu bạn đánh mất thứ gì đó hoặc tìm thấy món đồ có giá trị, hãy gọi số 131-444.
Nếu bạn muốn đăng ký mở tiệc hoặc cho chúng tôi biết bạn sắp đi nghỉ, hãy gọi số 131-444.
Vậy nên hãy lưu số 131-444 vào điện thoại của mình khi bạn cần cảnh sát trong trường hợp không khẩn cấp. Để biết thêm thông tin và để báo cáo trực tuyến, vui lòng truy cập police.vic.gov.au.
trường học đã mở cửa trở lại. Xin ghi nhớ, để giữ an toàn cho con trẻ, xin giảm tốc độ trên các con đường gần trường học. Lái xe chậm lại và xin để ý khi học sinh băng qua đường và gần các xe bus chở học sinh. Một thông điệp từ chính phủ bang Victoria, Melbourne.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc Skyline, tiếng Việt được gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ 462 đô đã bao luôn công lắp đặt, công ty Skyline đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skyline luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có Skyline trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc Skyline trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp một Skyline với giá chỉ có 462 đô la. Xin liên lạc Central Skylines qua số điện thoại 9999-1526. Ghé thăm website centralskylines.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skylines, bringing sky into your life.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Theo báo cáo của Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc, hoạt động xuất khẩu than của Úc sang Trung Quốc trong năm 2023 đã phục hồi lên con số kỷ lục là 52,47 triệu tấn, tăng gấp 25 lần so với tổng khối lượng than xuất khẩu sang Trung Quốc năm 2022, chỉ đạt 2,17 triệu tấn. Đây được coi là một dấu hiệu tích cực, không chỉ cho thấy quan hệ hai nước đang dần ổn định trở lại, đồng thời cũng đóng góp đáng kể cho nền kinh tế Úc vốn đang nỗ lực phục hồi sau đại dịch. Cho đến nay, Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu than lớn nhất của Úc. Hầu hết các chuyên gia kinh tế Úc đều lạc quan với triển vọng quan hệ kinh tế thương mại giữa Úc và Trung Quốc trong năm 2024. Với dự báo kim ngạch xuất khẩu than và khoáng sản sang Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng ổn định trong thời gian tới, góp phần tăng nguồn thu ngân sách và đưa Úc thoát khỏi nguy cơ suy thoái. Một thiếu niên 16 tuổi đã thiệt mạng khi một chiếc máy bay hạng nhẹ bị rơi ở phía tây nam Sydney thuộc bang New South Wales. Thiếu niên này đang được đào tạo để lấy bằng phi công giải trí và được các hướng dẫn viên cho phép bay chuyến bay một mình đầu tiên mà không có sự giám sát, khi máy bay gặp nạn vào chiều ngày 24 tháng 1. Nam thiếu niên này đang đi được nửa chặng đường dài 6 km gần Camden trên chiếc máy bay Cessna 172, thì chiếc máy bay gặp sự cố và lao xuống đất. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy chiếc máy bay đã vỡ tung khi trượt qua một bãi tập kết. Theo luật hàng không dân dụng, các phi công phải ít nhất 15 tuổi mới được bay một mình và phải 16 tuổi mới được cấp giấy phép phi công giải trí đầu tiên. Bước tiếp theo là lấy bằng phi công tư nhân ở tuổi 17. Giấy phép giải trí cho phép phi công lái máy bay một động cơ vào ban ngày mà không cần giám sát trong khu vực huấn luyện, trong khi giấy phép tư nhân mang lại nhiều tự do hơn bằng cách cho phép phi công bay một mình vào ban ngày ở bất kỳ đâu trên nước Úc. Các quan chức của Cục An toàn Giao thông Úc đang cùng với cảnh sát điều tra thảm kịch. Chàng phi công trẻ mới gia nhập trường bay AutoCAP ở Camden vào tháng trước và có ước mơ trở thành phi công. Một người đàn ông 38 tuổi đã tử vong sau khi xe mô tô của người này va chạm với một chiếc xe tải tại một giao lộ ở Sydney vào sáng sớm ngày 25 tháng 1. Cảnh sát tại giao lộ Markwell Avenue và Elizabeth Road tại Mount Richard đã kích hoạt đèn và còi báo động nhằm ngăn chặn người lái xe khi người này không dừng đèn đỏ vào lúc 0 giờ 10 phút sáng. Tuy nhiên, người lái xe đã phóng nhanh và tông vào một chiếc xe tải ở giao lộ Dufford Street và Horton Street. Khi các nhân viên y tế đến nơi, thì người lái xe mô tô đã tử vong tại hiện trường. Nhóm xử lý sự cố nghiêm trọng sẽ điều tra tất cả các tình huống xung quanh vụ tai nạn và cuộc điều tra cũng sẽ được xem xét độc lập. Một báo cáo sẽ được chuẩn bị cho các nhân viên điều tra. Bất cứ ai có thông tin liên quan, hãy liên hệ với đường dây phòng chống tội phạm theo số 1800-333-000. Một đoạn phim CCTV gây sốc khi cho thấy khoảnh khắc một người đàn ông bị đánh dã man bằng gậy sau khi người này từ chối bán con chó của mình cho hai người đàn ông lạ mặt ở phía đông nam Melbourne. Người đàn ông 25 tuổi đang dắt chú chó Husky của mình đi dạo dọc theo đường Princess Highway ở Dandenong vào khoảng 6 giờ chiều ngày 27 tháng 11 năm ngoái, thì hai người đàn ông lạ mặt đến hỏi mua con chó, nhưng nạn nhân từ chối không bán. Cảnh sát cho biết, bộ đôi này sau đó đã tóm lấy dây xích của con chó và định cướp con vật cưng đi. Sau đó, người đàn ông 25 tuổi bị hai kẻ lạ mặt truy đuổi và tấn công nhiều lần bằng gậy dài. Người đàn ông ngụ tại vùng Dandenong bị thương ở đầu và phần trên của cơ thể. Cảnh sát đã công bố camera quan sát về hai kẻ tấn công. Người đàn ông cầm gậy được mô tả là người da trắng, ở độ tuổi từ giữa đến cuối 20, có vóc dáng trung bình và mái tóc đen ngắn. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, người này đội một chiếc nón bóng chày màu đỏ, mặc áo liền quần có mũ trùm đầu màu đen có họa tiết màu trắng và quần thể thao màu xanh có sọc trắng. Người đàn ông thứ hai được mô tả là người châu Phi, khoảng ngoài 20 tuổi, dáng người mảnh khảnh và có mái tóc tết đen. Người này mặc quần thể thao màu đen, đi giày màu trắng và cầm một trái banh màu vàng. Bất cứ ai có thông tin liên quan được khuyến khích liên hệ với đường dây phòng chống tội phạm theo số 1800 333 000. Một gia đình ở bang Queensland đã được đoàn tụ với chú chó cưng của họ 24 ngày sau khi nó mất tích trong cơn bão ngày đầu năm mới. Chú chó 18 tháng tuổi tên là Teddy được tìm thấy sau khi mất tích gần một tháng tại một ngôi nhà ở Bundaberg. Nhiều tuần trôi qua, gia đình của cô Casey Myers, chủ sở hữu của Teddy, tiếp tục dắt những chú chó khác của họ đi tìm Teddy để xem liệu họ có thể tìm thấy nó hay không. Đến ngày 23 tháng 1 vừa qua, cô Myers nhận được cuộc gọi từ chồng nói rằng Teddy đã được tìm thấy cách đó không xa tại nhà của một người hàng xóm. Chú chó Teddy đã bị mắc kẹt suốt 24 ngày trong một cái hố sâu 2 mét. Khi được tìm thấy, chú chó bị dính bùn đỏ, đói và kiệt sức. Các bác sĩ thú y tin rằng thời tiết ẩm ướt hơn bình thường ở Queensland đã giúp Teddy sống sót khi chú bị mắc kẹt trong hố. Họ nói rằng vật nuôi có thể nhịn ăn trong một khoảng thời gian dài, nhưng việc có được nguồn nước chắc chắn đã cứu mạng con chó. Giải thưởng kỷ lục 200 triệu đô la sẽ được trao cho giải độc đắc kỳ xổ số Powerball 1446. Giải độc đắc kỷ lục xuất hiện sau khi không có người chơi nào giành được hạng nhất trong kỳ quay số Powerball 1445 vào hôm 25 tháng 1, khiến giải thưởng của trò chơi tăng cao hơn trong tuần thứ 6 liên tiếp. Những con số cần thiết để trúng giải xổ số Powerball 1445 trị giá 150 triệu đô la là 21, 9, 27, 6, 1, 26, 4. Số Powerball là 10. Ước tính, một nửa số người Úc trưởng thành đã mua vé Powerball vào hôm 25 tháng 1. Mặc dù có nhiều người tham gia, nhưng không có người trúng giải độc đắc. Tổng cộng hơn 5,1 triệu giải thưởng trị giá hơn 103 triệu đô la đã giành được ở các hạng từ 2 đến 9. Quyền giám đốc điều hành của Lottery West, ông Jeremy Harbour cho biết, kỳ quay số Powerball kế tiếp sẽ là giải thưởng lớn nhất được trao trong lịch sử xổ số tại Úc, đạt mức kỷ lục 200 triệu đô la. Vé cho giải độc đắc Powerball trị giá 200 triệu đô la của tuần tới có sẵn tại cửa hàng trực tuyến và thông qua ứng dụng Lottery West cho đến 6 giờ chiều ngày 1 tháng 2.
Bạn sẽ nói không với bia rượu, hay nói không, tôi đã mất bằng lái rồi.
Tôi thực ra không phải là người nghiện bia rượu. Chúng tôi có tiệc mừng ở cơ quan và tôi đã không thể kìm lòng trước bia rượu. Tôi cứ nghĩ là mình vẫn dưới mức giới hạn, nhưng tôi bị bắt gặp lái xe khi nồng độ cồn vượt quá 0,05. Giờ đây, tôi không thể lái xe đưa con đến trường. Tôi đã phải nói với mẹ là tôi không thể đưa bà đi khám bác sĩ. Nói không với những người lệ thuộc vào mình là hình phạt nặng nhất. Giá mà tôi đã nói không với bia rượu.
Hãy có trách nhiệm. Nếu có uống rượu bia thì đừng lái xe. Thông điệp từ TAC.
Victoria's Big Build đang xây dựng một giải pháp thay thế cho cầu Westgate. Chúng tôi đã hoàn thành công tác đào hầm cho đường hầm Westgate. Điều này sẽ mang lại kết nối giao thông tốt hơn trên toàn thành phố và giúp hàng ngàn xe tải tránh khỏi các tuyến đường địa phương. Trong khi chúng tôi làm việc, các làn đường và đường dốc trên xa lộ cao tốc Westgate sẽ bị đóng lại từ giữa tháng 1 đến đầu tháng 3. Đường Wurundjeri Way cũng sẽ bị đóng lại từ giữa tháng 1 đến đầu tháng 3. Tình trạng giao thông dự kiến sẽ bị đình trệ đáng kể. Hãy kiểm tra trước khi đi lại tại bigbuild.vic.gov.au, được phép của chính phủ Victoria, Melbourne.
Gạo ST 25 phút lọc thọ được trồng organic, giàu protein, không chất bảo quản, dẻo cơm và thơm ngon. Hiện có bán tại các tiệm Asian Groceries tại Perth, Brisbane, Sydney và Melbourne. Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc với Vivian qua số 0425 281 560.
0425 281 560. Gạo Phúc Lộc Thọ, ngọt lành từ hạt lúa, thơm dẻo từng hạt cơm.
Motorfocus Auto Body, chuyên dịch vụ làm đồng và sơn xe tại Sunshine Victoria. Nhận làm tư nhân và các hãng bảo hiểm. Đáng tin cậy, nhanh chóng và chất lượng. Thợ có bằng cấp, kinh nghiệm lâu năm. Dụng cụ tối tân, phòng sơn hiện đại. Chúng tôi bảo hành trọn đời cho tất cả các dịch vụ sửa chữa tại Motorfocus Auto Body. Khảo giá miễn phí, nhận và giao xe miễn phí. Giảm tiền access lên đến 100%. Mọi chi tiết xin liên hệ số 9 Second Avenue Sunshine hoặc số điện thoại 03 9563 8796.
Tại công ty luật sư Shine Lawyers, các chuyên gia về luật bị thương tại nơi làm việc và trên đường lộ của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ quý vị từng bước để sửa chữa sai lầm. Các luật sư của chúng tôi nói tiếng Việt và có ưu đãi không thắng không mất phí và nghĩa vụ tư vấn miễn phí để chúng tôi có thể giải thích về quyền lợi của quý vị và luật pháp. Xin hãy liên lạc với chúng tôi hôm nay qua số 1-800-106-886.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 26 tháng 1 là 1 đô la Úc bằng 0.658 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 26 tháng 1 là 1 đô la Úc bằng 16.195 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Bảy và Chủ nhật tại Sài Gòn trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 23 đến 34 độ. Tại Hà Nội, thứ Bảy và Chủ nhật trời nhiều mây, ngày lạnh rét, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 11 đến 14 độ. Tại Adelaide, thứ Bảy trời nhiều mây, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 14 đến 23 độ. Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 13 đến 28 độ. Tại Brisbane, thứ Bảy trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa dông. Gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 26 đến 37 độ. Chủ nhật trời nhiều mây, ngày có mưa và dông bão, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 26 đến 34 độ. Tại Sydney, thứ Bảy trời nhiều mây, ngày âm u, có lúc có mưa. Gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 21 đến 27 độ. Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa. Gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 20 đến 27 độ. Tại Melbourne, thứ Bảy trời nhiều mây, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 14 đến 23 độ. Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 15 đến 24 độ.